Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chánh Tinh Tấn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tinh có nghĩa là tâm không bị ô nhiễm bởi các pháp. Tấn là tâm lúc nào cũng tưởng nhớ đến sở cầu chính đáng của mình. Như vậy, chánh tinh tấn là tâm trang nghiêm thanh tịnh, lúc nào cũng niệm tưởng rằng chúng ta chưa giỏi. Chúng ta chưa có thành đạt. Chúng ta chưa làm được một cái gì cho chúng sanh nhân loại. Thành ra vì vậy, phải nên tinh cần tu tập trau dồi thêm. Sự tinh cần này, sự tu tập này cho đến khi nào mà thành công thì gọi là chánh tinh tấn. Theo Bồ Tát Thiện Giới Kinh, nói về tinh tấn có ba thứ. Thứ nhất là trang nghiêm tinh tấn. Thứ hai là nhiếp thiền pháp tinh tấn. Và thứ ba là lợi ích chúng sanh tinh tấn. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu từng loại tinh tấn. Trang nghiêm tinh tấn tức là loại tinh tấn đầu tiên. Nghĩa là một Bồ Tát khi mà phát tâm tinh tấn thực tập lục độ vạn hành để mà trang nghiêm đạo quả của mình. Hơn nữa vì sự giáo hóa chúng sanh cho nên thị hiện thọ sanh. Có khi vì lòng từ bi mà phải vào chốn địa ngục. Có khi vì muốn cứu độ chúng sanh mà chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình. Sự chấp nhận đó chịu khổ cho chúng sanh mà lòng dạ không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ thối chí nản lòng. Điều đó nó ngược lại với người phàm phu chúng ta nhiều khi nghĩ là chúng ta nên làm việc đó. Nhưng mà một khi gặp những trở ngại, gặp những sự chống đối, gặp những sự gièm pha xuyên tạc, chúng ta buồn, bỏ cuộc. Đối với một ai nghĩ rằng chúng ta tu tại vì mình muốn trang nghiêm đạo quả cho nên tinh tấn, thì cái đó gọi là trang nghiêm tinh tấn. Thứ hai là nhiếp thiền pháp tinh tấn. Khi mà hiểu được điều chúng ta tu vì muốn thành tựu đạo nghiệp, khi thực hành xong sáu pháp ba la mật, không còn bị những cái phiền não ác nghiệp tà kiến nó khuynh động, cho nên tuy là sống trong giữa cuộc đời mà lòng không có buồn phiền, không có chán nản, không có bị dao động bởi cuộc sống của trần thế. Nó khác hẳn với con người phàm phu của chúng ta. Chúng ta sống ở trong cõi đời phần nhiều bị tác động bởi hoàn cảnh chung quanh mà chúng ta gọi là dư luận. Thực ra trong cuộc đời, nếu nói rằng không có sự dư luận thì điều đó cũng có thể nói là hơi lì lợm. Bởi vì dư luận một khi mà người ta nói ra đó, mà mình nghĩ là nó không liên quan gì tới mình, thì chứng tỏ rằng là mình lì thật. Chúng ta luôn luôn coi dư luận là cái điều được khích lệ, nhưng mà không có bị tác động bởi dư luận. Chúng ta biết họ nói đó, những cái cần để mà làm hành trang cho chúng ta xây dựng, chúng ta thực sự ghi nhận để xây dựng. Còn những cái có vẻ như là họ bôi bác hay là họ lên án với một ác ý, thì chúng ta thấy không cần thiết phải bị tác động. Đó là tinh thần của người nhiếp thiện pháp tinh tấn. Có nghĩa là chúng ta sống trong giữa cuộc đời, nhưng mà chúng ta không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc sống của trần thế, cũng không tham đắm danh lợi tình ái trong thế gian, cũng không có mưu cầu bất cứ một cái gì ở trong cuộc đời. Loại tinh tấn thứ ba là lợi ích chúng sanh tinh tấn. Nghĩa là bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, chúng ta cũng tu tập và vì lợi ích cho nền thánh đạo. Thành vì vậy chúng ta tu tập. Chính điều này đã là một sự khích lệ cho những ai biết tu tập. Người thế gian thường nói câu là dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta cũng vững như kiềng ba chân. Không vì người ta khen mà mình hăng hái tích cực làm việc. Không vì người ta chê mà mình sợ, mình không dám làm những điều chúng ta làm. Dù là khen hay là chê, chúng ta nghĩ việc tu học này trước nhất là có lợi cho bản thân của mình, và thứ hai là chúng ta xiển dương thánh đạo, không vì một cá nhân nào cả. Vì thánh đạo mà chúng ta làm bất cứ việc gì có thể làm. Bởi vì khi mà chúng ta quyết định như vậy đó, chỉ vì mục đích là làm cho chúng sanh đoạn tuyệt nhân duyên ác và thành tựu thiện quả. Điều đó nó cũng không phải là chỉ làm trong khoảng thời gian nào mà chúng ta thấy thích hợp, hay là chúng ta chỉ làm theo cái cảm tính của mình, mà chúng ta làm với tâm nguyện duy nhất là phát triển thánh đạo. Cái việc làm này có tính cách trường kỳ. Cứ như thế mà cho đến khi nào thành tựu đạo nghiệp thì thôi. Nói như vậy đó, cho dù là thời gian có dài đến bao lâu đi nữa, trải qua bao nhiêu năm, tháng, cũng không vì vậy mà mệt mỏi buồn phiền. Một cách ngắn gọn, tinh tấn có nghĩa là sự siêng năng, là sự có mặt của một nguồn năng lượng, một sức sống ở trong chính con người của mình. Bất cứ một ai cũng đều có sức sống, nhưng cái điều là sức sống đó chúng ta dùng có đúng chỗ hay không đúng chỗ thôi. Khi mà chúng ta biết là sức sống của mình dùng đúng chỗ, chúng ta phải cảm thấy vui. Loại năng lượng đó đưa chúng ta tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm và chánh định, thì đó gọi là chánh tinh tấn. Còn năng lượng nào mà đưa ta về nẻo khác, đưa cuộc đời của ta đi về nẻo đau khổ, buồn phiền, u uất, khó chịu, đó là tà tinh tấn. Thực sự có những người có những đức tính siêng năng, có nhiều năng lượng được tác động bằng những ước muốn không chân chính, như là siêng năng tìm cầu tài, sắc, danh, lợi, ăn, ngủ, vân vân và vân vân. Như vậy càng tinh tấn Càng đi về nẻo đó chừng nào thì càng vướng mắc, càng mất tự do. Đó là tà tinh tấn. Có trường hợp chúng ta cần mẫn và tu tập rất là đều đặn, nhưng mà có thể là chúng ta đi sai đường, nhưng mà là không biết. Thực sự trong chúng ta có rất nhiều người hiểu chưa tới, quan niệm sai. Có người thì nghe những bạn bè biết nhắc nhở hướng dẫn thì biết sửa, còn có những người không biết, không biết không sửa mà trái lại còn trách ngược lại người mà biết nhắc nhở mình. Trách ngược người đã chỉ mình, hướng dẫn mình, rồi là tiếp tục ngoan cố hơn nữa, đó không phải là chánh tinh tấn. Như vậy dù có là chuyên cần siêng năng đến mấy đi nữa, nhưng mà những năng lượng đó không đưa chúng ta tới chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Thành ra như vậy gọi là tà tinh tấn. Mà thật vậy, một khi mà thực hành sai, do vì cái nhìn sai, nhìn sai thì gọi là tà kiến. Mà khi đã có một cái nhìn sai thì đương nhiên là phát biểu lời nói cũng sai, gọi là tà ngữ. Một khi đã nói lời nói sai thì thực hành cũng sai luôn. Mặc dù là siêng năng cần mẫn, mặc dù ai nhìn vào cũng không có điều gì đáng chê cả về mặt gọi là tinh cần, nhưng mà do vì sai cho nên kết quả không được như ý, và như vậy gọi là tà tinh tấn. Như có lần nói, chánh tinh tấn là năng lượng cần thiết đưa chúng ta đi về hướng an lạc và giải thoát, và như vậy phải được nuôi dưỡng bằng những chi phần khác của tám chánh đạo. Nếu mà không có chánh kiến thì không bao giờ có chánh tinh tấn. Bởi vì một khi mà đặt nền tảng sai, có nghĩa là chúng ta nhận thức, nhìn vào một vấn đề gì đó sai, thì chúng ta sẽ làm sai. Do vậy mà trong thế gian chúng ta cũng có câu nói như thế này: nhiệt tình cộng với sự ngu dốt, nó trở thành phá hoại. Mà quả thật như vậy. Khi nhiệt tình của chúng ta mà chúng ta không có hiểu, không có biết việc đó nó đưa mình về đâu, thì kết quả nó trở nên bi đát, nó không giống như chúng ta nghĩ. Một khi có cái sự nhiệt tình mà chúng ta không hiểu vấn đề, như vậy nó sẽ dẫn đến một tai hại vô cùng. Sự việc trên cuộc đời chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta có nhiệt tình, có thiện chí, nhưng mà chúng ta không biết gì hết. Thành ra cái nhiệt tình và thiện chí của chúng ta đó, nó phát tiết ra sai chỗ, và cuối cùng tạo nguy hiểm cho bản thân mình, mà cũng tạo cái nguy hiểm cho những người chung quanh nữa. Như vậy nếu mà không có chánh kiến thì không thể có chánh tinh tấn. Khi biết con đường tu tập đưa chúng ta tới an lạc đích thực, mà chúng ta thấy được như vậy thì tự nhiên trong lòng sẽ phát ra niềm hân hoan và phấn khởi. Niềm hân hoan và phấn khởi đó nó sẽ tạo năng lượng đưa tới chánh tinh tấn. Cho nên chúng ta thấy chánh tinh tấn được nuôi dưỡng bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Nếu mà bất cứ một việc làm nào mà không đưa chúng ta tới sự an lạc, không có sự góp mặt của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Như vậy khi mà sự tu học của chúng ta được dẫn dắt bởi cái thấy đúng, khi chúng ta đạt tới những kết quả tốt đẹp, chứng nghiệm được những điều vui trong ta và những người chung quanh, thì tự nhiên chúng ta có năng lượng chánh tinh tấn. Xin được giới thiệu đến đại chúng có bốn khía cạnh của chánh tinh tấn. Thứ nhất là ác pháp chưa san thì đừng tạo điều kiện cho nó san. Điều này làm cho chúng ta hiểu, một khi mà cảm xúc tiêu cực chưa có phát khởi thì đừng tạo cơ hội để cho những cảm xúc đó nó phát khởi. Theo tâm lý học Phật giáo, bình thường thì chúng ta không thấy có cái sự khác biệt. Nhưng mà về chuyên ngành tâm lý học cho chúng ta biết được rằng trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hai trạng thái. Trạng thái sâu thẳm thì gọi là tàng thức. Trạng thái thường được biểu lộ trong lúc hành xử thì gọi là ý thức. Ý thức là phần sinh hoạt bình thường khi mà chúng ta còn thức. Còn tàng thức tức là loại nó thuộc về gọi là tiềm thức. Loại này thường làm việc khi mà chúng ta ngủ nghỉ. Chính vì có hai trạng thái ý thức và tàng thức. Ý thức thì sinh hoạt khi mà chúng ta còn chưa ngủ, giống như ban ngày. Còn ban đêm mặc dù chúng ta ngủ thật nhưng mà kỳ thực trong tâm tư của chúng ta nó không ngủ, mà nó vẫn tiếp tục sinh hoạt dưới cái dạng gọi là tàng thức. Tàng thức của chúng ta được ví như là mảnh đất, cho nên gọi là tâm địa. Thuật ngữ của Phật giáo gọi là tâm địa, mà cũng chính vì vậy mà có lẽ trong đại chúng ai cũng nghe. Nghe những người bạn đạo của mình, nghe những người hiểu về Phật Pháp thường nói những câu là cái người đó tâm địa họ hiền lương, hay là người đó tâm địa của họ độc ác. Hiền lương hay là độc ác mà gọi là tâm địa có nghĩa là trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những cái hạt giống tốt và hạt giống xấu. Trong mảnh đất tâm chứa những loại hạt giống tốt, chẳng hạn như là hạt giống của tình thương, hạt giống của niềm vui, hạt giống của hạnh phúc, hạt giống của bao dung, tha thứ, niềm, định và tuệ. Đó là những hạt giống tốt. Và tàng thức cũng chứa những hạt giống xấu, tham, sân, si, mạn nghi, tà kiến, vân vân. Tàng thức chứa những hạt giống đó và đồng thời cũng cất giữ, không bao giờ mất. Những hạt giống đó một khi đã được tưới tẩm thì nó sẽ biểu hiện thành một loại năng lượng trên trạng thái ý thức và trở thành cái mà chúng ta gọi là tâm hành. Trong chúng ta cũng có những hạt giống giận. Hạt giống giận cũng nằm dưới tàng thức. Thành ra vì vậy chúng ta không cảm thấy giận. Tuy nhiên khi mà bị chọc giận, tức là những cái hạt giống giận đó nó được tưới tẩm thì nó sẽ biểu lộ ra ngay. Nhiều khi tự thân của chúng ta cảm thấy là mình rất là lương thiện, cảm thấy chúng ta là người rất là hiền, mà kể cả có nhiều khi chúng ta cũng lầm. Tại vì từ hồi nào tới giờ mình chưa giận lúc nào, cho nên nhiều khi chúng ta có cảm tưởng giống như mình là ông Phật vậy. Kỳ thực lúc mà chúng ta chưa giận là tại vì chưa được tưới tẩm những loại kích thích tố để cho những giận hờn nó phát sinh. Nhưng mà nếu tưới tẩm những cái loại kích thích tố thì những hạt giống giận hờn đó nó có mặt liền, tức là nó biến thành cái trạng thái tâm hành giận. Năng lượng của cơn giận đó nó sẽ trào dâng và sẽ làm cho chúng ta cảm thấy giận. Nếu những hạt giống vui tươi được tưới tẩm thì nó cũng sẽ hiện lên cái trạng thái ý thức và biến thành những tâm hành vui vẻ, dễ thương. Nếu chúng ta tưới tẩm những hạt giống giận dữ, thù hận thì nó cũng sẽ hiện lên những trạng thái ý thức những tâm hành hận thù ganh tị, và như vậy đó nó sẽ biến thành trạng thái địa ngục cho chính chúng ta và cho người thân của chúng ta nữa. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có hạt giống của giận hờn, tuyệt vọng, của ganh tị. Một môi trường thiếu lành mạnh có thể nó sẽ khơi dậy những hạt giống đó, và trái lại trong một môi trường tốt đó thì những hạt giống sân hận, si mê, ganh tị đó nó không có cơ hội để nó trưởng thượng được. Chúng ta phải khôn ngoan chọn cho chúng ta một môi trường sống lành mạnh. Không nên tự mình tưới tẩm hay là để cho những người chung quanh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong chúng ta. Chẳng hạn như trong một cú điện thoại, chúng ta biết là một cú điện thoại đó, sau khi nghe xong cú điện thoại đó, trong đầu óc của chúng ta rối bời, trong tâm tư của chúng ta trở nên hỗn loạn khi mà biết cú điện thoại đó nó xảy ra như vậy đó, thì cách hay nhất là đừng bao giờ tiếp điện thoại. Đến với một người bạn, biết rằng sau khi nói chuyện với người bạn này, chúng ta sẽ cảm thấy giận hờn, bực bội, khó chịu. Biết như vậy, cái tốt hơn hết, gặp người bạn kia, nếu mà tốt, hỏi thăm, anh có khỏe không, chị có khỏe không, xong rồi đi chỗ khác. Còn nếu mà xấu, làm như mình không quen, như vậy khỏe lắm. Chúng ta phải khôn ngoan chọn cho mình một môi trường lành mạnh. Đừng bao giờ để nghe một cú điện thoại, một câu chuyện phiếm từ những người bạn thiếu chánh niệm. Tại vì khi mà chúng ta nghe một cú điện thoại như vậy, một câu chuyện phiếm như vậy, nó sẽ đánh thức hạt giống bạo động trong người chúng ta. Cho nên bước đầu tiên của tinh tấn là không nên tự mình hay là để cho môi trường xung quanh khơi dậy những hạt giống tiêu cực đó. Từ bản thân của mình, chúng ta phải biết, nếu mà coi TV, chúng ta phải biết lựa chọn những cái channel nào có tính cách như giáo dục, như hướng dẫn, mình coi. Hay là coi những loại phim nào có tính cách xây dựng học hỏi, là coi. Còn mà những loại phim mà có tính cách như bạo động, hận thù thì chúng ta nên tránh. Mà không những vậy, chúng ta còn nên sắp xếp hướng dẫn cho con em của mình coi những loại channel nào để học hỏi, và không nên coi những loại channel nào bạo động, hận thù. Phải ý thức trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà những hạt giống tiêu cực trong tàng thức đó nó chưa phát hiện, thì chúng ta phải cẩn thận đừng để cho hạt giống đó nó có cơ hội phát hiện. Lẽ tất nhiên là chúng ta cũng không cần phải đè ép nó, chỉ cần tránh tạo cơ hội. Trong gia đình hay là trong cộng đồng, chúng ta chỉ nên tiếp xúc với những âm thanh, những hình ảnh giúp khơi dậy những cái gì mà tốt lành. Tránh gần gũi những âm thanh hoặc hình ảnh khiêu khích có những hạt giống của tham dục, giận hờn. Chúng ta phải tinh tấn thực tập như thế, và cần xây dựng một nhóm bạn bè cùng có cái ý muốn tu tập để mà tạo nên một môi trường tốt, hay là nhờ những người trong gia đình giúp chúng ta bảo vệ môi trường tốt. Tất cả mọi thành viên trong gia đình phải nghĩ, chúng ta phải thực tập tốt để mà làm gương cho những người khác. Và nếu trong một gia đình ác nghĩ như vậy, thì đương nhiên gia đình đó rất là có phước. Tại vì không ai có thể xúc phạm đến ai, mà không ai có thể làm phiền lòng đến ai. Và khi đến một nơi nào đó, chúng ta cũng phải ý thức, nếu có phải chúng ta mang đến nơi chúng ta sắp đến đó những niềm vui, những niềm hạnh phúc và an lạc, thì thì chúng ta nên mang. Còn mà chúng ta đến đó để mà trở thành một cái người quậy rối hay là làm đau khổ buồn phiền những người mà ta đang có cuộc sống hòa bình đó, thì tốt hơn thế là chúng ta phải dẹp đi. Chúng ta phải tinh tấn thực tập như thế. Và đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể bảo vệ bản thân của mình và bảo vệ môi trường sống của mình. Đừng bao giờ tạo điều kiện để mà tưới tẩm những hạt giống tiêu cực. Đó là cách mà chúng ta thực tập ác pháp chưa sanh, thì đừng tạo điều kiện để cho nó sanh. Bây giờ tinh cần thứ hai trong nhóm chánh tinh tấn, ác pháp đã sanh thì phải làm cho nó không phát sinh nữa. Có nghĩa là chúng ta phải biết làm lắng dịu những hạt giống tiêu cực hoặc là thay thế khi mà nó đã biểu hiện. Lễ tất nhiên mặc dầu trong cuộc sống chúng ta cố gắng hết mực, nhưng mà có những trường hợp ngoài ý muốn, những cãi vã, những sai sót cũng có thể xảy ra. Đó là loại tiêu cực. Một hạt giống tiêu cực, một hạt giống của tuyệt vọng, của sân hận hay là bạo động bị khơi dậy, chúng ta cần phải biết ngăn chặn và đưa nó trở về tạng thức. Đừng để cho nó phát hiện lâu trên trạng thái ý thức, bởi vì càng để lâu á thì sự đau khổ, buồn phiền, bực bội sẽ nhiều hơn và sẽ gây nên sự đổ vỡ dễ dàng hơn và nhiều hơn. Có nhiều cách lắng dịu hạt giống tiêu cực mà không cần phải đè nén hay là tranh đấu. Chúng ta phải nhận diện và đừng bao giờ buồn tủi, sầu hận, chế ngự, mà hãy thay thế bằng cách chúng ta đi thiền hành hay là nhìn cảnh vật thiên nhiên, hoặc là niệm Phật, tụng kinh, nghe một bản nhạc êm dịu. Nói chung là chúng ta có thể làm bất cứ một cái gì được coi là lành mạnh, nhớ là lành mạnh. Đừng có bao giờ thay thế những hành động không lành mạnh cho một hành động không lành mạnh. Khi mà chúng ta thay thế một hành động giống như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đi tham quan hay là nhìn cảnh vật thiên nhiên ngoài trời, đó là cách thay thế hay nhất. Còn một khi mà đang có một cái trạng thái buồn phiền bực bội, mà chúng ta thay thế trạng thái buồn phiền bực bội đó bằng cách là vào quán rượu, quán bar, người đời hay là các cậu thanh niên trẻ thì thường nói rằng là uống rượu để mà quên đời. Uống rượu thì nó sai, sai thì không biết gì. Nhưng mà nhớ, không phải vì không biết gì đó mà nó quên hết đời đâu. Lễ tất nhiên sẽ quên đời khi mà nó sai, nhưng mà khi tỉnh rồi đó thì sự sân hận buồn phiền nó càng thấm thiết nhiều hơn. Đây là cách thay thế không có ý thức. Như vậy chúng ta thay thế một cái tâm hành tiêu cực bằng một tâm hành tiêu cực, rồi rốt cuộc là chúng ta là bị nghiện luôn cả hai, mà cuối cùng chúng ta là không thay thế được gì, mà trái lại còn tạo thêm cái trạng thái tiêu cực nữa. Chúng ta phải dùng một tâm hành lành mạnh để mà thay thế cho những tâm hành thiếu lành mạnh. Do vậy khi mà một ý nghĩ tiêu cực đầy tham dục hay là sân hận phát hiện, chúng ta có thể trở về với chính mình là đừng để cho tâm nó rong ruổi nữa. Một khi mà chúng ta suy nghĩ sự suy nghĩ đó, biết chắc rằng nó không đưa tới cho chúng ta cuộc sống an bình, phải ngưng ngay, đừng bao giờ tiếp tục suy nghĩ nữa. Bởi vì suy nghĩ càng nhiều, tâm tư càng rối bời, mà khi tâm tư rối bời thì cái quyết định của chúng ta sai lầm cả. Những cô cậu thanh niên trẻ thường đi tự tử là vì vậy. Bởi vì khi mà trong tâm tư nó không có sáng suốt, tiếp tục chỉ nghĩ về hướng phía trước và nghĩ cần phải giải quyết cái vấn đề đó, cho nên phải làm như thế đó. Nhưng mà trong lúc mà tâm tư nó không có lành mạnh, quyết định sai lầm và cuối cùng tiêu hủy cả một cuộc đời. Chúng ta phải trở về với chính mình, đồng thời thay thế một hạt giống lành mạnh. Nếu mà hạt giống lành mạnh đủ sức hấp dẫn thì hạt giống tiêu cực sẽ yếu đi. Nhưng mà phải nhớ là hạt giống lành mạnh đó phải đủ sức hấp dẫn. Nếu mà không hấp dẫn thì hạt giống tiêu cực nó không có yếu đi, nó không có lùi bước, mà trái lại nó càng làm mạnh thêm nữa. Với tất cả khôn khéo, tinh chuyên hay thực tập như thế để mà chuyển đổi tình trạng, để mà đưa hạt giống tiêu cực cho nó ngủ yên và mời gọi cái hạt giống tích cực đó nó hiện lên cái trạng thái ý thức. Cái đó gọi là ác pháp đã sinh thì phải làm cho nó không phát sinh nữa. Loại tinh tấn thứ ba, thiện pháp chưa sinh thì phải làm cho nó phát sinh. Chúng ta phải luôn luôn mời gọi hạt giống tích cực lên cái vùng ý thức của mình. Chẳng hạn như bây giờ có các Phật tử, mặc dù là đã có quy y, có pháp danh đường hoàng, nhưng mà chưa bao giờ biết ăn chay, chưa bao giờ đặt chân tới chùa để mà nghe pháp. Thì bây giờ chúng ta thực hành, mặc dù biết những điều đó là tốt là đẹp, nhưng mà chưa bao giờ làm, thì bây giờ chúng ta quyết định là phải làm. Trong chúng ta luôn luôn có những hạt giống giác ngộ, hiểu biết và thương yêu, tại vì đó là phần bẩm sinh. Về phần bẩm sinh, ai cũng có tính thương người, ai cũng có lòng trắc ẩn, ai cũng muốn hy sinh cuộc đời của mình để lo cho những người khác. Nhưng mà chúng ta không làm được là tại vì chưa bao giờ được những ai đó khuyến khích chúng ta làm. Sống trong một môi trường lành mạnh, được bao bọc bởi thương yêu, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giúp cho các hạt giống tích cực đó nó phát hiện. Vấn đề là làm sao giúp cho các hạt giống đó nó phát hiện khi mà chúng nó còn đang ở dưới tàng thức á. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta đọc một đoạn sách, nghe một bản nhạc, hay là nói một lời nói từ ái để mà tưới tẩm hạt giống từ bi thương yêu, làm được như vậy tức là chúng ta có cái hành động tích cực. Nhưng nói về một cuộc động đất xảy ra, nhiều người chết và người ta cần giúp đỡ, bình thường thì chúng ta thấy như nó không có liên hệ gì tới mình. Nhưng mà một lúc nào đó, khi nghe được những chuyện như vậy, chúng ta cảm thấy xúc động và muốn làm một cái gì đó để gọi là tương thân tương trợ. Thì như vậy, tin mà động đất chết nhiều người đó, nó đã khơi dậy cái hạt giống tốt của mình. Chúng ta phát hiện nó ở dưới tạng thức, mời, gọi, kéo nó dậy. Và đồng thời chúng ta cũng nên tiếp xúc với những người bạn tốt để được nghe những cái lời tốt đẹp. Càng nghe nói về cái sự thương yêu và bảo bọc những chúng sanh khác bao nhiêu, tâm của chúng ta được tưới tẩm những hạt giống tích cực bấy nhiêu, và chúng ta sẽ trở thành con người lương thiện. Do vậy mà trong cuộc sống hàng ngày, Chư Tôn Đức cứ thường khuyên, mặc dù là bận rộn đến cỡ nào đi nữa, cũng phải ráng sắp xếp cho mình có một cái thời giờ riêng tư. Thời giờ riêng tư đó có thể là chúng ta đọc sách, có thể là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hay là làm một cái việc gì đó có ý nghĩa. Chính những thời giờ cần thiết trong cuộc sống đó, thực hành được như thế đó, thì những hạt giống tốt được chạm đến nhiều lần trong ngày, và như vậy những cái hạt giống tốt đó nó có cơ hội phát hiện lên vùng ý thức. Như có lần chúng tôi nói, trong tâm thức của chúng ta ai cũng có những hạt giống tốt. Trong tâm tư ai cũng có những hạt giống thương yêu. Nhưng mà có người biểu lộ được tình thương của mình cho người mình thương, có người không biểu lộ được. Thành ra vì vậy phải kêu, phải mời, phải gọi, phải nhắc nhở thì họ cũng có thể làm được. Phải tạo cơ hội để cho những hạt giống tốt đó nó hiện lên vùng ý thức. Và như vậy đó, họ có thể nói lên những cái lời nói dễ thương, những điều nói tốt đẹp. Điều này có thể thực hiện được một cách nhanh chóng khi mà chúng ta biết sắp xếp thời giờ, biết tiếp xúc với những điều kiện tốt lành trong mỗi ngày. Yếu tố tinh cần thứ tư trong chánh tinh tấn, những thiện pháp đã phát sanh thì phải làm cho nó luôn luôn tăng trưởng. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn giữ những tâm hành thiện đó ở trên trạng thái ý thức càng lâu càng tốt. Bởi vì tình thương có sẵn trong cơ thể, trong tâm tư của chúng ta. Có nhiều người chỉ có thể nói, tôi thương anh hay là thương chị. Nhưng mà sau cái tiếng nói thương anh hay là thương chị đó, họ không biểu lộ cái gì khác nữa. Là tại vì vừa làm cho cái hạt giống thương yêu đó nó hiện lên vùng ý thức, vì không có biết duy trì, cho nên nó lại rơi trở lại trong vùng tàng thức, cho nên họ không nói được gì thêm nữa và cũng không làm được một cái gì khác hơn nữa. Muốn những tâm hành thiện đó nó càng hiện trên vùng ý thức càng lâu, có nghĩa là sau cái lời nói tôi thương anh, thương chị hay là thương em, còn phải biểu lộ một cái hành động để nói lên là tôi thương thật sự, chứ không phải gọi là đầu môi chót lưỡi. Người thế gian chúng ta gọi là nói như thế mà không làm, chỉ là đầu môi chót lưỡi. Kỳ thực khi mà chúng ta nói như vậy mà chúng ta không biết duy trì sự thương yêu hay là hạt giống thương yêu trên cái vùng ý thức để nó trở lui lại với tàng thức, cho nên chỉ tới chừng đó nó ngưng lại thôi. Vấn đề còn lại đó là chúng ta phải làm sao để duy trì cho nó càng lâu càng tốt. Chúng ta phải lưu tâm và nuôi dưỡng những điều lành mạnh tốt đẹp. Thật là tuyệt vời khi mà những tâm hành thương yêu an vui đang ở trên vùng ý thức. Những người mà biết duy trì những hạt giống tích cực như tình thương yêu, tính tương thân tương trợ, thì quý vị thấy con người đó họ linh hoạt vô cùng. Gặp ai họ cũng niềm nở, gặp ai họ cũng hỏi. Gặp ai, người ta thấy cái người đó cũng có một cái gương mặt rạng rỡ vui tươi. Còn những ai kia mà không biết duy trì những hạt giống tích cực đó, mặc dầu họ cũng chào, mặc dầu họ cũng nói là tôi cũng biết thương người, nhưng mà khuôn mặt của họ có thể là buồn so, có thể là miễn cưỡng, có thể là khó chịu, giống như mới vừa đưa một cái đám tang vậy. Phải nên duy trì ở trạng thái ý thức càng lâu càng tốt. Bởi vì có duy trì như vậy thì hạt giống tích cực đó nó tạo một cái sự nối kết giữa chúng ta và những người khác. Những người mà biết duy trì những hạt giống thương yêu, tương thân tương trợ đó, đến với ai họ cũng có thể chấp nhận cái người kia rất là dễ. Bởi vì cái hạt giống đó họ thương cho bản thân mình, họ thương người mình thương, họ còn có thể thương những người khác nữa. Cho nên nó không có cái sự cách biệt là giữa người thân và những người không thân. Những tâm hành thương yêu thân thiện ở vùng ý thức càng lâu thì cái gốc rễ của nó ở dưới vùng tàng thức càng lớn mạnh. Mà cái gốc rễ của nó ở dưới vùng tàng thức càng lớn mạnh á, thì ngược lại nó lại duy trì cái trạng thái thương yêu trên vùng ý thức càng lâu. Nó giống như một cây cổ thụ Một cây cổ thụ quý vị có thể thấy là nó nguyên ngang, nó ngạo nghễ với trời trăng mây nước, nhưng mà cái rễ của nó đó nó cũng bám sâu dưới lòng đất, không có một cơn gió cơn lốc nào có thể làm cho nó tróc gốc cả. Tâm tư của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta duy trì cái hạt giống tích cực trên vùng ý thức càng lâu, thì cội rễ những hạt giống thương yêu tích cực đó ở dưới vùng tàng thức càng lâu, và như vậy cái rễ của nó càng bám sâu thì cái hạt giống thương yêu trên vùng ý thức đó nó càng lớn mạnh, nó có cái sự hỗ trợ với nhau như vậy. Còn trái lại, ôm ấp một tâm hành tham dục 5 phút thì sự tham dục đó nó có được 5 phút để lớn mạnh. Ôm ấp cái tâm hành danh lợi tình ái 10 phút thì trạng thái tham dục về danh lợi tình ái đó có 10 phút để nó lớn mạnh. Vậy thì hạt giống tham dục này càng lớn mạnh bao nhiêu thì cuộc đời của chúng ta càng khổ, càng bi đát bấy nhiêu. Chúng ta hãy đưa cái hạt giống của tham dục xuống vùng tàng thức càng nhanh càng tốt. Đừng mời một hạt giống tham dục nào ở lại. Có nghĩa là khi mà chúng ta biết là cái tâm hành đó nó xấu, đừng bao giờ cố giữ trong tâm. Nhất là khi một người nào đó nói chỉ có cái tánh kỳ cục lắm đó nghe, ưa soi mói chuyện người ta. Đừng có tự ái khi mà người ta nói là chỉ có cái tánh kỳ cục ưa soi mói người ta, mà hãy vui biết rằng người ta nói mình có cái tánh kỳ cục vậy, bỏ, đừng có kỳ cục nữa. Có nghĩa là chúng ta gửi cái hạt giống không lương thiện đó trở lại với cái vùng tàng thức của mình. Bằng cách nào chúng ta có thể duy trì những hạt giống tích cực để mà thay thế những cái hạt giống tiêu cực? Chẳng hạn như biết rằng cái tánh của mình ưa nóng nảy, ưa khó chịu. Bây giờ chúng ta duy trì những cái hạt giống tích cực để thay thế những cái hạt giống nóng nảy, khó chịu đó bằng cách là mình vui, mình hoan hỷ. Có thể là quý vị nói là đang có bực bội mà làm sao cười, khó lắm, phải không? Mình đang có giận mà biểu nó cười á, có thể cho 5 lượng vàng cũng không cười nổi. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta biết chuyển đổi, có thể làm được, không có gì là khó cả. Khi mà chúng ta không làm được, có nghĩa là cái ta của mình là to. Có nhiều người nói tôi đang giận mà kêu cười như vậy, cái người kia khinh lờn. Lần khác cũng xảy ra như vậy nữa, hay là lần khác coi thường tôi đâu có được. Chuyện đó không có gì là khó cả. Đời người quý ở chỗ là cái tư cách, không vì một lý do nào khác. Trong 4 khía cạnh tinh tấn, khía cạnh nào chúng ta cũng phải hành xử 3 loại thời gian tinh tấn để mà thực hiện. Loại tinh tấn mà chúng tôi sắp nói đến với quý vị đó, biết là tinh tấn nó có 4 loại, nhưng mà nếu chúng ta không có sử dụng 3 loại phụ thuộc để mà thực hiện á, khó có thể thực hành được. Cho nên thứ nhất là chúng ta phải tạo cái điều kiện gọi là tinh tấn khởi đầu. Kế đến tinh tấn khởi đầu là tinh tấn duy trì, và sau cùng là tinh tấn vượt bậc. Như vậy là một cái loại ác pháp chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Lúc đầu loại tinh tấn khởi đầu nhận thức, và chúng ta đừng bao giờ gần gũi những nơi không có lành mạnh. Vì có nhận thức và dặn lòng, mình sẽ không đến casino, mình không có gần gũi những người bạn thiếu chánh niệm. Đó là tinh tấn khởi đầu. Nhưng mà nếu không có tinh tấn duy trì, có nghĩa là chúng ta nghĩ như vậy được, nhưng mà chúng ta không làm được, là bởi vì chỉ nghĩ lên, chỉ có cái tinh tấn khởi đầu, nhưng mà sau đó những người bạn tới rủ rê mình nể tình đi chơi, đi theo cái sự hướng dẫn của các bạn bè của mình, như vậy là mình chỉ có tinh tấn khởi đầu thôi, Thì bây giờ phải có tinh tấn duy trì, có nghĩa là chúng ta nói như vậy được và chúng ta có thể làm được, có nghĩa là chúng ta phải tiếp tục duy trì tự nhủ với lòng, không đến nơi đó, không đến nơi đó, nhất định trăm lần ngàn lần không đến nơi đó. Tại vì khi mà đến nơi đó rồi đó thì cái túi của tôi nó sạch bách, cho nên tôi không tới. Và chúng ta làm được thì gọi là tinh tấn duy trì. Và loại tinh tấn để mà dẫn chúng ta tới thành công gọi là tinh tấn vượt bậc á, nghĩa là chúng ta duy trì không tới và sau cùng chúng ta dứt khoát và từ đó về sau không bao giờ tới nữa, thì cái đó gọi là tinh tấn vượt bậc. Tương tự như vậy là cái loại ác pháp đã sanh rồi thì phải tiêu diệt. Khi mà chúng ta biết nó là ác pháp đã sanh, đó là loại tinh tấn khởi đạo. Nhưng mà với ý nghĩa kế tiếp là chúng ta phải tiêu diệt, nếu mà không có tinh tấn duy trì thì chúng ta nghĩ như vậy mà chúng ta cũng không làm được. Cho nên là phải có duy trì, nghĩ, tiếp tục nghĩ nó nguy hại, nó nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải ngưng nó lại, đừng có bao giờ để cho nó còn tồn tại trong đầu và thực hiện được. Và cứ như vậy chúng ta cứ áp dụng bốn loại tinh tấn, là thiền pháp chưa sanh thì chúng ta phải làm cho nó sanh. Chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải làm như vậy, và cuối cùng vượt bậc. Mặc dầu cái đầu mình nó không muốn tới chùa để nghe pháp, nhưng mà cuối cùng mình cũng dẫn được cái thân mình tới chùa. Có nghĩa là mình đã vượt bực, vượt qua những cái sự trở ngại về cái sự đối kháng giữa tư tưởng và bản thân. Đến cái loại mà thiện pháp đã sanh rồi thì phải làm cho nó phát sanh á, thì cái loại tinh tấn khởi đầu biết là chúng ta đang có tụng kinh, niệm Phật, thiền hành. Với tinh tấn duy trì, chúng ta cứ thực hiện được như vậy. Cuối cùng tinh tấn vượt bực dẫn tới một kết quả táo bạo. Ở cả bao nhiêu ngày tháng rồi, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi ngồi thiền, bố thí, cúng dường, đó chỉ là vấn đề tạo phước hay là gieo duyên thôi. Bây giờ một cái gọi là tinh tấn vượt bực có nghĩa là bây giờ thời điểm đã tới rồi, tôi dứt khoát tôi đi tu. Thật vậy, lúc thầy Đồng Trung còn đi học á, lưu ý cho đại chúng là chỉ có hai người thôi giúp thầy Đồng Trung đi học, cho mượn tiền rồi cũng giúp đỡ phương tiện được coi là tối thiểu để đi học. Một cô á, sau đó cũng phát tâm đi tu, còn một Phật tử á, không có đi tu nhưng mà làm công quả. Đến một hôm, coi như là có một Phật tử cũng ở trong chùa đó xuất gia. Có cô Phật tử giúp thầy Đồng Trung đó, tới đó để dự lễ Phật tử kia xuất gia. Thầy trụ trì ở dưới Cali, ông nói là bây giờ cô đứng qua đây cho nó gần gần đây. Cô Phật tử giúp thầy Đồng Trung đó, nghe thầy biểu vậy đó, cô cũng đứng gần qua cái vị mà sắp xuống tóc xuất gia đó. Khi đứng qua rồi thì lúc mà làm lễ thì ai cũng quỳ, thì người Phật tử đó cũng quỳ. Thầy đó, ông mới nói là bên đây là lễ xuất gia của người Phật tử đó, tên đó, họ đó bao nhiêu tuổi vậy đó. Nói xong rồi đó, ông quay qua cô Phật tử này, cô làm công quả cả mấy chục năm nay, bây giờ cơ duyên đã tới rồi, thôi bây giờ thầy làm lễ xuất gia cho cô luôn. Cô bằng làm không? Cô Phật tử giúp thầy Đồng Trung nói dạ được. Sau khi mà ông thầy cạo tóc cho cổ rồi, mấy đứa con nó hỏi: má chưa bao giờ nghĩ là má xuất gia, mà tại sao rồi bữa nay má làm kỳ vậy? Thì bà mới nói mấy đứa con: tụi bay nghĩ coi, ông kêu ta quỳ ở đó thì ta quỳ ở đó, ta có biết ông muốn làm gì. Đến khi ông nói là cô đã làm công quả mấy chục năm nay rồi, bây giờ thời điểm mà nhân duyên tới thì bây giờ cô xuất gia, bây giờ tao nói sao, tao cãi với ông được hả? Thì thôi tao để cho ông cạo. Cuối cùng bà đi tu luôn. Mặc dù là bị ép buộc thật đó, có người họ không chịu đâu, nhưng mà bà cô đó bà nói: ông thầy nói vậy thì tao chỉ có nước xuống thóc thôi chứ tao làm gì nữa. Và cuối cùng thì cô cũng tu được cũng 10 năm, và sau đó thì cô cũng mất rồi. Đại chúng cứ nghĩ là vấn đề tu đó nó không có khó giống như mình nghĩ đâu. Nhiều người cứ sợ là tu mà không đi trọn đường tu á, rồi sợ bạn bè cười, không có gì cười hết á. Đối với Phật giáo Việt Nam, tu đặt một cái vấn đề rất là nặng. Hệ tu là phải đi cho suốt đoạn đường tu. Nhưng mà đối với người Thái Lan, họ thoải mái lắm. Ai tu cũng được, mà không tu cũng được. Tu 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, nhiều hơn nữa, tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Không tu cứ ra làm Phật tử thôi, không có gì lạ hết á. Kể cả như trước đây hiến pháp của người Thái đó, có một cái điểm đặc biệt chỗ này. Thí dụ một ông thủ tướng, một ông thượng nghị sĩ hay là một ông hạ nghị viện đang làm công việc của mình như vậy đó, nhưng mà nói là bây giờ tôi muốn đi tu, là trong quốc hội đó phê chuẩn chấp thuận giữ cái ghế ông đó, chỉ tìm người nào đó thay thế, gọi là quyền thủ tướng hay là quyền thượng nghị sĩ hay là quyền hạ nghị viện cho người đó, cho tới khi nào mà ông trở lại thì thôi. Tu luôn thì không nói, nhưng mà nếu tu 1 năm 2 năm sau đó trở lại thì ông vẫn tiếp tục ông làm việc. Bây giờ thì không biết còn không, nhưng mà ngày xưa thì có cái đó. Đối với người Thái họ không có quan trọng. Nhiều khi người Phật tử mình phải có một tinh tấn gọi là vượt bậc. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái sự vượt bậc đó, nó cứ trầm trầm rồi nhiều khi trầm quá nó chìm luôn. Phải có một cái gì đó gọi là đột xuất. Mà chính những cái nhiều khi chúng ta suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không làm được gì hết, mà nhiều khi chính những cái mà chúng ta làm gọi là đột xuất, hay là một cái gọi là tinh tấn vượt bậc á, tức là ngoài cái sự kiểm soát của mình. Nhưng mà dẫu sao nữa, khi mà chúng ta đi trên cái lộ trình gọi là chánh niệm, thì những cái đột xuất của chúng ta đều có ý nghĩa cả. Còn mà chúng ta đi theo cái hướng của tham dục, sân hận, si mê, thì những cái đột xuất của chúng ta chính là những cái dẫn chúng ta đi vào cái hố thẳm của tội lỗi hay là đau khổ. Hai cái khuynh hướng, hay là chúng ta gọi là hai hướng vận hành nó đi ngược chiều, điều đó chúng ta cũng phải biết lựa chọn. Một khi mà chúng ta là người có năng lượng tinh tấn, là những người có rất nhiều sức mạnh, có rất nhiều quyền lực. Quyền lực của những người có ở trên thế gian, đó chỉ là quyền lực tạm thời. Quyền lực đó nó có thể dẫn chúng ta đi vào hướng đau khổ và thất vọng. Nhưng mà đối với những người mà có tu, nhất là chánh tinh tấn, là người có nhiều quyền lực, có nhiều sức mạnh, tại vì họ có thể tự chuyển hóa và đồng thời cũng có thể chuyển hóa môi trường nơi mà họ đang sống. Và nếu họ có một cái tâm tư rộng rãi hơn thì có thể chuyển hóa cả thế giới nữa. Điều mà chúng tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà chắc chắn đại chúng ai cũng biết, một Đức Phật, Ngài có thể chuyển hóa tự thân của Ngài, Ngài có thể chuyển hóa cả môi trường, mà nhất là dòng họ của Ngài. Mà không những vậy, còn chuyển hóa cả thế giới nữa. Điều mà chúng ta không có lại khi mà hiện tại giáo pháp của Đức Phật càng lúc càng được xã hội Tây Phương mến chuộng. Khi mà chúng ta biết thực tập tứ chánh cần, tức là bốn yếu tố để chúng ta thực hành chánh tinh tấn, là chúng ta có một tâm niệm rất là lương thiện. Mà khi mà một tâm niệm lương thiện có mặt trong chúng ta rồi đó, thì mỗi khi có một tâm niệm bất thiện như là tham sân si mạn nghi tà kiến nó khởi lên, là chúng ta biết cách xử lý liền, chúng ta biết cách đưa nó trở về cái dạng tàng thức liền. Nhận về một tâm niệm không an lành vừa phát khởi, có nghĩa là khi mà chúng ta có cái lời nói bực bội khó chịu, là chúng ta biết là chúng ta đang bực bội khó chịu. Và như vậy chúng ta không có được tiếp tục cái bực bội khó chịu của mình nữa. Đó là cách nhận diện đơn thuần. Và chỉ cần nhận mặt thôi, chúng ta có thể làm tan cái tâm niệm đó đi, đưa nó trở về với tàng thức, nằm yên dưới gốc rễ của nó. Hai yếu tố mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến với đại chúng đó, đó là hai trong bảy giác chi, là hỷ và khinh an, cũng giúp phần tạo nên chánh tinh tấn. Hỷ là niềm vui, khinh an là trong người của chúng ta nhẹ nhõm. Hỷ là niềm vui trong đời tu học của mình. Phát hiện khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền sẽ đi trên con đường sáng suốt. Khinh an là sự thanh thản nhẹ nhàng. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi về hướng an lạc giải thoát đó, thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Chúng ta không thấy mình vướng bận, không thấy mình lo âu, mà cũng không thấy mình sợ hãi gì cả. Nếu mà không có sự nhẹ nhàng thì chúng ta không thể có tinh tấn. Làm bất cứ một việc gì cũng đều thấy mình vui, thấy mình nhẹ nhàng. Cho nên chánh tinh tấn chuyên trở trong bản thân các yếu tố khinh an, hỷ và tín. Chánh niệm và chánh định cũng vậy. Nhờ thực tập chánh niệm mà chúng ta có tín, có hỷ và khinh an, nghĩa là tinh tấn. Và chánh niệm của chúng ta sẽ vững mạnh khi mà chúng ta biết sống ý thức từng giây từng phút, thì tự nhiên có định trong đời sống hàng ngày. Định ở đây đó, đại chúng cũng đừng nghĩ là phải ngồi thiền cho hàng giờ mới gọi là định. Mà định ở đây á, nó có một cái ý nghĩa rộng rãi hơn. Chẳng hạn như khi là chúng ta rửa chén, khi làm cơm, khi quét dọn, khi giặt giũ, làm cái gì chúng ta cũng cảm thấy trong cái định. Cho nên định mà nói rằng tôi phải ngồi trước chánh điện hàng giờ để tôi mới có định, thì cái định đó là định trốn đời. Bởi vì đó là cái lý do tôi ngồi một cục đó, tôi không làm gì hết á. Định đối với người Phật tử mình, theo tinh thần của lục tổ Huệ Năng, là đi ra ngoài chiến trận, súng bắn đùng đùng ở trên đầu, mình định, mình vẫn cứ định. Cho nên khi mà Đức Lục Tổ ra cái đề thi là mỗi người là một kệ để mà bày tỏ cái sự giác ngộ của mình, thì thầy Thần Tú thầy bảo rằng phải ở một cái môi trường nào đó mới làm kệ được, chứ còn làm kệ mà Kiểu như tổ bảo như vậy thì làm sao mà làm? Thì tổ mới rầy, ra trần xuống bán cái đùng đùng, định vẫn cứ định. Mà thực sự ý đó được lục tổ phải đang lãnh hội trọn vẹn. Trong khi đó đó là thầy thần tú phải rờ đầu, phải bóp trán, phải suy nghĩ cả bao nhiêu ngày đêm mới viết được một cái kệ. Còn trong khi đó đức lục tổ phải đang vừa giá gạo vừa làm kệ. Định không phải phải ngồi một chỗ hay là phải ở yên một cái trạng thái nào đó mới định, mà định là trong lúc chúng ta làm việc, mỗi giây mỗi phút có chánh niệm là mỗi giây mỗi phút có chánh định. Và đối tượng của định có hai loại. Đối tượng đầu là những gì đang xảy ra trong giờ phút đó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là tôi phải ngồi trước chánh điện tôi mới có định. Vậy thì trong lúc lái xe mình làm sao? Nếu mà mình thất niệm, một là mình đụng người ta, mà hai là người ta đụng mình. Khi mà chúng ta có chánh niệm có nghĩa là chúng ta có chánh định. Lái xe tôi biết tôi lái xe, đi đâu tôi biết tôi đi đâu, làm cái gì tôi biết tôi làm cái đó, quét nhà rửa chén tôi biết tôi quét nhà rửa chén, thì cái đó gọi là định. Cũng vậy, khi mà chim hót, chúng ta có cái đối tượng của định là nghe tiếng chim hót. Và thứ hai, khi mà thực hành thiền quy hướng tịnh độ, như cái lần chúng tôi nói đó, chúng ta có thể chọn một cái đối tượng, đối tượng của sự quy hướng. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy trong cuộc đời của mình hiện tại này sao mà nó rắc rối, nó phiền muộn, nó đau khổ, nó đủ thứ. Bây giờ chúng ta chọn một cái đối tượng của mình, trở về trước mấy chục năm, thời điểm nào mà chúng ta thấy có ấn tượng nhất, trở lại đó để sửa, để mà cho nó có thay đổi cái nghiệp, cái quả ở trong hiện tại. Và như vậy chúng ta chỉ chuyên chú vào một đối tượng là trở về quá khứ để sửa một số sai lầm hoặc là một số tâm hành, hoặc là phát khởi tâm thương xót những loài chúng sanh đang bị khổ đau hay là đang bị giết chóc. Chúng ta chỉ tập trung vào cái đề mục đó thôi. Còn ngoài ra không nên tập trung vào một vấn đề nào khác. Kể cả như bây giờ chọn một cái đề mục mà đang theo dõi đề mục đó, nhưng mà mình lại nghĩ tôi thấy cái nạn động đất hay là cái nạn nổ cái giếng dầu ở Vịnh Mễ Tây Cô, bây giờ nó tràn dầu ra, nó chết nhiều sinh vật. Bây giờ tôi thương những cái loài sinh vật đó lắm. Niệm đó là niệm thiện là tốt, nhưng mà nó không được chấp nhận khi mà chúng ta đang chọn một cái đề mục chúng ta đang theo đuổi. Như vậy trong lúc mà chúng ta đang theo đuổi một đề mục nào đó, những cái tư tưởng khác, những cái niệm khác có thể xuất hiện, mặc dầu nó lành, nó tốt bao nhiêu đi nữa cũng không được chấp nhận. Chúng ta chỉ nhắm vào một đối tượng duy nhất thôi. Là một người học Phật, không ai là không biết ý nghĩa quan trọng, oai lực của việc tinh tấn. Tuy nhiên thực hành tinh tấn đúng theo tinh thần Bồ Tát Đạo là một vấn đề lớn, và có thể nói là khó thực hiện. Tuy nhiên trước sau gì người Phật tử cũng phải trải qua con đường Bồ Tát Đạo. Nếu mà tự nhận mình là đệ tử của Phật, nếu mà tự nhận mình là người tu, và con đường đầu tiên của Bồ Tát hạnh phải là chánh tinh tấn, có nghĩa là chúng ta không thể đi đường tắt được. Ở ngoài thế gian, nếu mà mình muốn có bằng tiến sĩ mình mua, nếu mà không phải học lực của mình có tiền mình mua được, nhưng mà cái quả của sự tu học không mua được, không ai có thể tu thế cho mình. Cho nên nếu mà muốn đạt đến đạo quả giác ngộ, hay là muốn cho tâm hỷ lạc khinh an, tự mình tu. Cho nên con đường tinh tấn là con đường phải đi qua tất cả các cửa ngõ khác. Vì vậy đó mà chư tôn đức cứ khuyến khích: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trên cõi ta bà, nhờ tinh tấn ta vượt qua tất cả. Tinh tấn theo tinh thần Bồ Tát Đạo, theo tinh thần của Bồ Tát Thế Thân, thì không phải vì lợi dưỡng bản thân của mình, mà vì là trên cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sanh, không vì lợi dưỡng cho mình. Chúng ta thấy hai việc mà Bồ Tát Thế Thân dạy là chất liệu đánh động nơi tâm của người học Phật, khiến cho tâm chúng ta phải phát khởi đại bi, cầu đạo giải thoát. Cầu đạo giải thoát là cầu đạo vô thượng Bồ Đề, mà cầu vô thượng Bồ Đề cũng có nghĩa là khởi động tâm đại từ, đại bi rộng khắp với chúng sanh. Đương nhiên là muốn cầu đạo vô thượng thì tất nhiên phải hiểu ý nghĩa và sự sâu sắc của quả vị vô thượng Bồ Đề. Và rộng rãi hơn nữa là phải hiểu cả thế giới đau khổ này đang có vây bủa chúng sanh, mà trong đó có sự có mặt của mình nữa. Muốn sự tinh tấn này mà càng lúc càng kiên định á, thì Bồ Tát Thế Thân Ngài dạy như thế này: phải luôn luôn tưởng niệm, thứ nhất là công đức của chư Phật, thứ hai là chánh pháp giải thoát, thứ ba là ân đức thầy tổ, thứ tư là tâm hành đại từ đại bi, thứ năm là tu tập chánh định, và thứ sáu là tưởng niệm chúng sanh ở các cảnh giới đau khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói về tưởng niệm công đức của chư Phật, phải nói là công đức của chư Phật không thể nghĩ và không thể bàn, cho nên người học Phật không thể không tưởng niệm. Tại vì trước khi mà chư Phật thành một vị Phật hay là một vị Bồ Tát đó, các ngài đã thực hành vô số thiện nghiệp như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định mới thành tựu quả Phật. Và từ quả vị Phật không phải thành Phật rồi thọ hưởng đâu, mà sau khi thành Phật rồi còn trở lại cõi đời để mà tiếp tục giáo hóa chúng sanh không biết mệt mỏi. Từ quả vị Phật các ngài đã làm vậy, chư vị Bồ Tát lớn cũng như vậy. Và sự xuất hiện của chư Phật trên cõi đời này đã đưa vô số chúng sanh sống trong vô minh ngu si, tạo được nhân duyên giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là công đức vô lượng. Nghĩ tới cái thâm ân sâu dày đó mà chúng ta tinh tấn tu học. Thứ hai là chánh pháp giải thoát. Đức Phật xuất hiện đã độ được vô số chúng sanh, và sau khi Ngài nhập diệt thì vẫn còn độ vô số chúng sanh, là bởi vì mặc dầu Đức Phật nhập Niết Bàn thật, nhưng mà vẫn lưu lại cõi đời này kinh điển giáo pháp. Giáo pháp đó là chánh pháp bất khả tư nghị, vượt thời gian, vượt không gian. Thành ra vì vậy mặc dầu Đức Phật xuất hiện ở Ấn Độ, nhưng mà giáo pháp của Ngài nó không có gói ghém trọn vẹn ở xứ Ấn Độ, mà hiện tại chúng ta thấy nó lan tràn khắp năm châu bốn biển, tầng hang cùng ngõ hẻm, nơi nào cũng có giáo pháp của Phật, nơi nào có dấu chân đệ tử Đức Phật đi qua thì nơi đó có giáo pháp của Phật. Ngày nào còn chúng sanh là ngày đó còn có người nhắc đến chánh pháp. Và như vậy việc thành tựu duyên giải thoát sẽ trụ mãi khắp nơi trong cõi ta bà. Nghĩ như thế mà chúng ta tinh tấn tu học. Thứ ba là ân đức thầy tổ. Đức Phật nhập diệt, chánh pháp vẫn còn. Chánh pháp còn, nếu mà không có thầy tổ hướng dẫn, tức là tu mà không có sự hướng dẫn là tu mù. Luyện mà không học là luyện tối. Thành ra vì vậy cần có thầy có bạn, với sự có mặt của chư tôn đức hướng dẫn giáo đoàn thanh tịnh. Nhờ vậy mà chúng ta có được môi trường trang nghiêm thanh tịnh cho việc thực tập giáo pháp. Lối trang nghiêm và thanh tịnh này trở thành chất vị cam lồ cần thiết cho mọi chúng sanh, không riêng cho mình mà cho tất cả mọi loài mọi người. Vì nghĩ như vậy cho nên chúng ta tinh tấn tu học. Thứ tư là tâm hành đại từ đại bi. Bồ Tát khi mà hiểu đạo phải phát khởi tâm đại từ đại bi nhắm đến đối tượng chúng sanh, và phải biết tâm đại từ này không thể học được ở thế gian nếu không có giải pháp giải thoát xuất hiện. Trong thế gian cũng có những người biết thương người, biết giúp những người hoạn nạn, có những người làm việc từ thiện rất là giỏi, nhưng mà cái đó chỉ được phát xuất do cái tình thương đồng loại, do cái lòng trắc ẩn trong khoảng thời gian nào đó thôi. Thành ra vì vậy nó vẫn còn cái luân hồi, vì là phát xuất từ lòng thương trắc ẩn, từ tình đồng loại, trong đó nó còn có tham sân si là cội nguồn của gốc sanh tử luân hồi. Tại vì có thể hôm nay người ta giúp, nhưng mà ngày mai có thể họ không giúp nữa. Bây giờ người ta có thể thương những người đó, nhưng mà mai kia mốt nó thấy họ giàu khá hơn, tâm ganh tị nó sanh ra liền. Thành ra vì vậy vẫn là còn đau khổ, chưa hiểu được sự giải thoát, thì cho dù là sống bao nhiêu trên cuộc đời này cũng không thoát khổ. Cho nên đối với người mà tâm thương người, mà phát xuất từ cái tâm gọi là đại từ đại bi đó, thì cái đó mới là cần thiết. Tại vì với tâm từ là chúng ta đem niềm vui đến cho mọi người, và tâm bi là chúng ta lấy cái đau khổ của người kia đi. Đối với vị Bồ Tát mà luôn luôn tưởng niệm cả hai tâm như vậy, thực hành tinh tấn vượt qua những chướng ngại ở thế gian, thì như vậy cho dù là chúng sanh có cái tâm phàm phu tình ái như thế nào đi nữa, nhưng mà vẫn không có ảnh hưởng đến tâm của những người này. Đối với một người mà khi đã ra làm với cái tâm từ bi, đương nhiên là họ không cần cái sự đền trả nào cả. Nếu mà anh cần tôi đến, chỉ cần tôi đến, không cần tôi đi, ai biết tôi cũng được, không biết cũng chẳng sao. Còn đối với tâm phàm phu khi mà họ giúp đỡ, phải được nhiều người biết tới, phải được nhiều người nhắc nhở tới, nếu mà không nhắc nhở tới, tôi không thèm làm nữa. Thành ra vì vậy nó chưa phải là cái phước vô lậu. Là người Phật tử tu tập chánh pháp, phát tâm đại bi, phát tâm đại từ, luôn luôn nhớ nghĩ đến vấn đề mà làm sao cứu độ chúng sanh, lấy giới làm thầy, lấy trí tuệ làm huệ mạng, và dùng vô số phương tiện để mà phát triển cái thiện pháp, tu hành Bồ Tát đạo. Vì nghĩ như vậy đó cho nên tinh tấn tu học. Thứ năm, tu tập chánh định. Người đời luôn luôn đắm chìm trong tham vọng si mê, do vậy mà tâm không thể nào thực hiện được thiện pháp. Bởi vì với một cái tâm mà còn danh lợi tình ái thì được coi là chính trị hay là hô hào chính trị, nhưng mà không bao giờ đem con người, đem đất nước đến chỗ thanh bình. Tại vì còn cái này của tôi, còn cái kia của tôi, cái này vợ tôi, cái kia của vợ tôi, thì ngày đó vẫn không có cái an lạc hòa bình cho chúng sanh nhân loại. Ngày đó còn có cái tham vọng. Thành ra vì vậy, tư duy duy nhất của cái người mà thực hành Bồ Tát Đạo là phải làm thế nào đạt đến giải thoát, cứu khổ chúng sanh. Ngoài niệm này ra, không có một niệm nào khác, gọi đó là chánh định. Cũng gọi chánh định này là chánh pháp. Vì nghĩ như vậy cho nên tinh tấn tu học. Và cuối cùng là tưởng niệm chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta thấy là con người Nỗi đau khổ của con người, mặc dù tất cả mọi người chúng ta sống trên cuộc đời này có thể nói là vui ít khổ nhiều, nhưng mà cái khổ của chúng ta trong cõi đời này không khổ bằng những cái sinh loại ở trong cảnh giới của súc sanh. Cảnh giới của súc sanh quý vị thấy là trâu, bò, dê, heo, gà, ngỗng gì đó, đủ thứ đều phải sống một cuộc sống bị chém, bị giết, bị đâm, bị chặt, bị bầm, bị nướng, bị ram, rồi cuối cùng người ta ăn mất xác. Đó là cái khổ. Nhưng mà nếu chúng ta so với cảnh giới ngạ quỷ với súc sanh thì ngạ quỷ còn đau khổ hơn súc sanh nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với những chúng sanh ở cõi địa ngục á, thì chúng sanh ở địa ngục còn đau khổ hơn chúng sanh ở cõi ngạ quỷ nhiều. Cuộc sống con người của chúng ta mặc dầu khổ nhiều vui ít, nhưng mà ít nhất ra chúng ta vẫn thấy còn sung sướng hơn ba cái cảnh giới với ba loài chúng sanh ở súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Vì nghĩ như vậy mà chúng ta tinh tấn tu học. Đó là sáu niệm mà một ai được coi là tu Bồ Tát Đạo, được coi là tu hành tích cực chánh tinh tấn, không thể không thực hành. Bởi vì nếu mà không nghĩ như vậy, chúng ta chỉ tu chơi thôi, chỉ tu khi nào mình rảnh, hay là chỉ tu tại vì bây giờ trong đầu tu nó rối ren quá cho nên tu thôi, nhưng mà đầu óc mình khỏe rồi mình không tu nữa, hay là gặp những cảnh hạnh phúc nhiều quá mình cũng không tu nữa. Xét lại lời dạy của Bồ Tát Thế Thân, trên đường tu học nếu mà không hết lòng vì đạo giải thoát, chúng ta không thể nào thành tựu. Và đối tượng tạo nhân thành tựu đạo nghiệp chính là những chúng sanh trong ba đường đau khổ. Con đường mà chúng ta có thể cứu độ chúng sanh chỉ một điều phải thường tư duy, đó là sự đau khổ của chúng sanh. Chúng ta có thường tư duy như vậy thì chúng ta mới có mặt, và ngày nào chúng ta còn ở trên cõi đời này, ngày đó còn nếm đủ mọi điều đau khổ của kiếp người chưa giác ngộ. Nói tóm lại, chánh tinh tấn là con đường phải đi qua của một hành giả muốn cầu đạo giải thoát. Và muốn thực hành trọn vẹn chánh tinh tấn, chúng ta phải luôn luôn nhớ tưởng đến sáu niệm. Tự học không ngừng qua sự việc làm Phật sự và đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Cứ như vậy, chúng ta giữ được niềm tin chánh pháp, hiểu rốt ráo ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa. Tinh tấn mà không thấy có mình tinh tấn, giúp người mà không thấy mình giúp người. Chúng ta làm tất cả mọi điều cần thiết, nhưng mà chúng ta cũng không bao giờ thấy là mình làm cái gì cả. Cứ như vậy thực hành thì cái đó gọi là chánh tinh tấn. Kính thưa đại chúng Phật pháp, chánh tinh tấn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.